tưởng của đoàn thể quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô hình, rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiêng sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ, thì dân tộc khác lại có đầu óc thực tế, mặc dù trên phương diện địa lý họ không ở cách xa nhau mấy, và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục, tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn, và dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn những vong linh tiến hóa thánh thiện, những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng, khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều, nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưởng lẫn nhau, và đôi khi kết những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới thứ ba, cõi sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh như cảm dục thiên thần, hữu sắc thiên thần và vô sắc thiên thần. Các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng, ham muốn, lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên các cõi giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở cõi trung giới bao nhiêu lâu? Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm, và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ. Để siêu thoát, thể vía phải hoàn toàn tan rã hết, thì mới lên đến cõi thượng thiên, hay siêu thoát. Giống như một quả bóng bay, bị cột vào đó nhiều bao cát. Chỉ khi nào cởi bỏ tất cả bao cát, thì nó mới tự do tung bay được. Tóm lại, danh từ như thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng của những cảnh ở cõi trung giới. Tùy theo sự sắp xếp của thể vía khi chết mà ta thức tỉnh trong một cảnh giới tương ứng. Vấn đề quỷ sứ hành hạ, tra tấn tội nhân chỉ là những thí dụ trừu tượng khi nhân loại chưa có một kiến thức khoa học về sự cấu tạo hay rung động của nguyên tử. Mọi người im lặng nhìn nhau. Những điều mà Hamut giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chứng minh những điều mà khoa học thực nghiệm không thể nhìn thấy được? Dù sao, Hamut cũng là một tiến sĩ vật lý tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng nhất Âu Châu, chứ không phải một phù thủy vô học chốn hoang vu. Ít nhiều, ông ta cũng có một tinh thần khách quan vô tư của một khoa học gia, chứ không mê tín, dễ chấp nhận một lý thuyết vu vơ, không kiểm chứng. Nhưng làm sao có thể thuyết phục được những người Âu Mỹ vốn tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng tuyệt đối ở khoa học? Hamut mỉm cười tiếp tục. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng. vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, chỉ là hình hài, xác thân, chứ không phải sự sống. Và hình hài có chết đi, thì sự sống nó tiếp tục tiến hóa ở một thể khác, tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý. Và khoa học cho ta thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ. Khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể vía. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không còn lý trí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải địa ngục là gì? Giống như đức tính, phẩm hạnh, khi còn trẻ, quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già. Đời sống cõi trần quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ, ta tập thể thao, giữ thân thể khỏe mạnh, thì khi về già, ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ, ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc, thì khi về già, đời sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không? Những người nào chế ngự được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật thiên nhiên định rằng, khi về già, thể xác yếu dần, đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn, và nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề, ô trược, để khi chết sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại, những người còn trẻ, lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại cõi trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần, để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi nặng nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quyến luyến ràng buộc, các lo lắng ưu phiền, các tranh chấp giận hờn, phải biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút ngắn thời gian bên cõi âm và chống thúc đẩy thời gian lên cõi thượng giới. Nhưng còn các ma quỷ thì sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể nào đó khác hẳn loài người. Thật ra, phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã, các ông hãy xem kìa, người bạn của tôi đã làm xong việc. Hamut chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bó lan và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất vụn, không khéo léo, nhưng trên ngực có thêu tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích: con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các ông để làm bằng chứng, để tránh việc các ông cho rằng tôi đã làm trò ảo thuật, trá vào đó một chiếc áo len khác. Tôi mới yêu cầu hắn thêu tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng, từ khi gặp gỡ, tôi không hề hỏi tên các ông. Và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông, thì còn ai nữa? Quả thế, vị pháp sư gầy gò, không thể mặc chiếc áo đan to tướng, rất vừa vặn cho giáo sư Mortimer. Một người Âu mà kích thước đã rất ư quá khổ so với những người Âu khác. Đó là chưa kể vòng bụng khổng lồ rất hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán, vì đường kim mũi chỉ rất ư vụng về, nếu có bán cũng chả ai mua. Tại nơi hoang vu không có ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn, sự kiện này quả thật rất lạ lùng. Giáo sĩ Ivan Frank thắc mắc, như vậy ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả và hậu quả việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một cái gì. Tôi chỉ là một khoa học gia nghiên cứu cõi vô hình một cách đứng đắn. Sự nghiên cứu của những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức đứng đắn, chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chả dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn trí. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng. Còn như phủ nhận không dám chứng minh, chỉ là một cái cớ che giấu sự sợ hãi. Điều mà khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa điều này không có thật. Vì một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp nhiều sai lầm, vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có các kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu nói trong thánh kinh hoặc sách vở kinh điển để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết? Phương pháp khoa học chính xác nhất là phép tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên cứu. Các ông nên biết, thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn, và giác quan của nó cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau, và mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần, nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi từ trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể vía ngay. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. Giáo sư Allen ngập ngừng. Nhưng có một quan niệm lại cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn. Điều này ra sao? Hà Mưu lắc đầu. Đó là một quan niệm không hợp lý, vì điều này cho rằng khi chết, linh hồn sẽ đổi thay toàn diện. Sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện, trở nên một vị thiên thần vào cõi thiên đàng, hoặc là linh hồn có thể mất hết các tính tốt để trở nên xấu xa, trở nên một thứ ma quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý, vì sự tiến hóa phải từ từ chứ không thể đột ngột được. Trên thế gian này không ai toàn thiện hay toàn ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, tốt do các duyên nghiệp từ tiền kiếp để lại. Tùy theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử này nảy mầm, phát triển hay thui chột không thể phát triển. Một người tu thân là một người biết mình, lo vun xới tinh thần để các nhân tốt phát triển, giống như một người làm vườn lo trồng hoa và nhổ được cỏ dại. Thực ra khi sống và chết, con người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống họ ăn tham thì khi chết họ vẫn tham ăn. Chỉ có khác ở chỗ điều này sẽ không còn được thỏa mãn, vì thể xác đã hư thối, tan rã mất rồi. Sau khi chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống linh đình mà họ thì không sao ăn được, lòng ham muốn gia tăng cực độ như lửa đốt gan đốt ruột, đau khổ không sao tả được. Như ông đã nói, loài ma đói thường rung động theo không khí quanh đó, như thế họ có thỏa mãn không? Khi người sống ăn ngon, có các tư tưởng khoái lạc, thì loài ma đói xứng quanh cũng tìm cách rung động theo tư tưởng đó, nhưng không làm sao thỏa mãn cho được. Điều này ví như khi đói, nghĩ đến món ăn ngon, ta thấy khoan khoái, ứa nước bọt. Nhưng điều này đâu có thỏa mãn nhu cầu bao tử đâu. Các loại ma hung dữ, khát máu, thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, lò sát sinh, để rung động theo những không khí thô bạo ở đó. Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời gọi các vong linh này đến. Sự có mặt của chúng nó có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là cho những người dễ thụ cảm. Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa. Điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình của thể phách đang tan rã, chứ không phải ma quỷ, vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối, thì thể phách vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía cũng tan rã theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi trần, nhưng trong đó có nhiều nguyên tử dĩ thái nên nhẹ hơn. Nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể phách không hoàn toàn, do đó đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụt đầu cụt chân bay là lạ trên các nấm mồ. Người không hiểu gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết của tôi thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất, vì để thể xác tan rã từ từ làm cho linh hồn đau khổ không ít, và thường ở trong một giai đoạn hôn mê bất động một thời gian rất lâu. Thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn gì quyến luyến nữa, nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. Ma quỷ thường thuộc những thành phần gì trong xã hội? Chúng thuộc đủ mọi thành phần, tùy theo dục vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già, vì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội, giận hờn và có ý định trả thù. Một người tự tử để trốn nợ đời cũng vậy. Y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ sở lúc tự tử rất lâu. Định luật cõi âm xác nhận rằng chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu